đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô trí thức, chủ đề pháp hội hôm nay là vượt qua rối loạn đa nhân cách. Trong nhân gian thường có các khái niệm bệnh ma nhập, bệnh mất đằng trên, bệnh mất đằng dưới, là ba khái niệm và theo y khoa hiện đại đó, từ đồng nghĩa với rối loạn đa nhân cách. Tiếng Anh gọi là multi personality disorder, viết tắt là MPD. Người nếu kẹt vào rối loạn đa nhân cách, dầu chưa đủ dữ liệu để xem đó là một bệnh nhân tâm thần, nhưng về bản chất đó là những cái rối loạn tâm thần mà người nếu phải ứng xử với nhiều nhân cách khác nhau trong cùng một con người của chính mình. Từ cảm xúc, nhận thức, thái độ và lối sống này, thì người rối loạn đa nhân cách tối thiểu là đóng vai hai người khác nhau. Vai thường trực là con người chính là họ trong trạng thái tâm lý chưa bị rối loạn đa nhân cách, và vai một người khác. Mà ở lúc đó, đương sự không hề biết đến nhà đó là ai. Như là nhập rất là chuẩn xác, hoặc là na ná, hoặc là chuẩn bế. Tính cách bao gồm thói quen, lối sống của người khác. Vì rối loạn đa nhân cách xuất hiện trong những không gian và thời gian nhất định, bệnh nhân rối loạn đa nhân cách đó thường không thừa nhận rằng mình là người bị bệnh tâm thần, khước từ mọi hỗ trợ y khoa, không chịu uống thuốc, và mỗi khi ai đó tá động đến rằng mình bị bệnh tâm thần và cần điều trị tâm thần đó, người ấy có thể cả giận đùng đùng, mắng chửi, đập đổ, gây ra không khí rất là căng thẳng, chỉ với mục đích nhằm chứng minh rằng mình là một người tự thân. Có hai dạng đa nhân cách. Dạng một tích cực, tức là đóng vai một nhân cách khác, một con người khác theo chiều hướng có nhiều cái năng lực hơn con người thật của chính họ. Chẳng hạn là một người làm tài xế xe hơi, hoàn toàn không có kiến thức về các lĩnh vực khác. Khi rối loạn đa nhân cách xuất hiện á, anh tài xế đó có thể đóng vai là họa sĩ, và trong giai đoạn rối loạn đa nhân cách anh ấy có thể họa vẽ như một họa sĩ chuyên nghiệp, hoặc rối loạn đóng vai là một nhạc thơ, thì khi bị vào cái dính có lợi đất này đó, anh tài xế đó sẽ xuất khẩu thành thơ, nói lên càng nghe đại hải đúng tiêu chuẩn, đúng hoàn hiệu. Mà bình thường á, danh ngon có thơ này hay không? Từ hôm nay á, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ có ông trên nào đó, bà trên nào đó đã nhập vào để chi phối cái hành động của nhân vật này để muốn truyền đạt một thông tin, thông điệp hay là để đến một cái vấn đề nào cho con người. Lạm dụng vào năng lực đặc biệt đang lúc bị số lượng tay cấp sẽ dẫn đến tình trạng người bị số lượng tay cấp đó rơi vào tình trạng tâm thần thì sao? Tức là cố tình là liên tưởng tóm gian rồi khai thác cái năng lực mà mình muốn mà không có đó, thì đó không phải là năng lực thật của kiếp này. Cho nên cái bất đồng đó làm cho tình trạng bệnh lý về nhận thức và thái độ ứng xử của người đó trở nên khác thường. Lý giải cho đạo Phật, còn tâm thức của con người chứa tất cả các dữ liệu nhận thức, lối sống, hành vi, kinh nghiệm của những người đó trải qua nhiều kiếp số. Bao kiếp sống á, tập hợp biết bao nhiêu là nghiệp chung, nghiệp riêng. Sau khi con người chết và tái sinh, các nghiệp đó không mất đi, tiếp tục tồn tại dưới hình thức năng lượng. Bộ não con người á có khoảng 7 triệu tế bào, trong đó có rất nhiều các chức năng. Mỗi chức năng như là một cái cửa sổ chứa đựng các cái loại hình kiến thức, dữ liệu, thông tin khác nhau. Các bác học, các khoa học gia hàng đầu thế giới chỉ mới sử dụng được nhiều nhất là 1% chức năng bộ não thôi. Người thường á, khả năng sử dụng chất xám lại còn ít hơn nữa, 0.7% hoặc 0.1% đó. Do vì các hạt giống nhân cấp đó trở nên nhiều cái sóng không hề mất đi, cho nên cái vi số đầu tiên nhân cấp thì tương sự đó sử dụng được các cái dữ liệu của một cái trước đạo quả mà họ đã từng là con người đã. Và điều này đã làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là có một người khác nhạt dạng mà trên thực tế là không. Rồi nó còn ngay cái thứ hai tiêu cực có ghi đóng vai là thằng thánh, ông này bà nọ, thậm chí là thượng đế Bồ Tát Quan Âm, Đức Mẹ Maria, tức là những nhân vật tôn giáo, những nhân vật là anh hùng dân tộc, những nhân vật kiệt xuất, những nhân cách vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của kẻ đó hoặc của nhân loại nói chung. Và tương sự thì rất là đang rất đầy đó, ở trong cái số hình đại này cũng như là nhiều cái số hình trước hoàn toàn chứa được lại những cách đó, nhưng mà bị xuất động có tầm nhẹ, cho nên họ đã đóng vai cái nhân cách đó và ngộ nhận rằng mình chính là con người đó. Dạng này là nói rất khó nghe, điều trị những người như thế cũng rất là lâu vì họ nghĩ là họ là cao đáng hơn, nhận thức đặc biệt hơn, tu hành là xuất sắc hơn, năng lực kiến thức gian rất là vĩ đại hơn. Các bác sĩ hoặc các tu sĩ đang được yêu cầu điều trị giao hàng, cho nên các hướng dẫn điều chỉnh nhận thức điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh hành vi và điều chỉnh kia đó sẽ mất đi nước mắt này, làm cho cơ sự không còn tính nữa, và do vậy chìm sâu ở trong bệnh lý dối loạn này khác. Ở mức độ đơn giản hơn, dối loạn này nhân cách đóng vai ma hoặc là người thân trong gia tộc mới chết hoặc chết đã lâu hoặc người như nước đã hoàn toàn, mà người đó hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Phần lớn các rối loạn đa nhân cách nhờ đến các chùa điều trị thuộc về dạng này. Cũng cần nói thêm rằng đại đa số các chùa, các thầy, các sư cô đều không nghiên cứu qua chứng bệnh rối loạn đa nhân cách các, cho nên là khi người thân của các Phật tử bị bệnh này là dẫn đến chùa, phần lớn nhà chùa sẽ tiến hành bằng ba cách. Thứ nhất là cho thờ họ hoặc trì chú hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh. Thứ hai đó là cho thỉnh chuông, tức là để cho người bệnh ngồi kế bên, đại hồng chung lắng nghe cái âm thanh trầm bổng du dương nhẹ nhàng thư thái đi vào lại, thì thực sự có tác dụng tâm lý tích cực cho mình 10 phút đến 30 phút. Thì được tới rồi đây đã có được kiên định. Và trường hợp thứ ba là đối thoại trực tiếp với người bệnh nhằm hướng dẫn, tư vấn, giúp cho người bệnh nhận thức được rằng mình đang bị bệnh và cần phải điều trị, không nên tiếp tục nhập gian đóng gian mà con ma con quỷ là bạn. Từ năm 1984, khi còn Phật sự tại chùa Đại Giác, hàng ngày chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị rối loạn đa nhân cách, nhưng họ nhận mình là bị ma nhập và đến nhờ hòa thượng trụ trì điều trị. Phương pháp điều trị của hòa thượng trụ trì đó là cho nở bỏ và định chuông. Nhiều định nhân thật cảm thấy được thư giãn và do cứ tiếp tục nghĩ rằng là mình bị rối loạn đa nhân cách. Năm 1992, khi tôi chính thức làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì có những người bị bệnh như thế đấy, thì chúng tôi thấy rất rõ họ không hề bị ma nhập mà là một rối loạn đa nhân cách. Và giờ vừa điều gì họ cách là đối thoại, dĩ nhiên thỉnh thoảng trong cái đối thoại đó vẫn sử dụng một vài cái kỹ năng tôn giáo. Ví dụ như họ là một vài tín đồ Phật giáo nguyên thủy, thì khi hướng dẫn để giúp cho họ điều chỉnh cho rối loạn đó cũng phải đọc một vài câu danh hiệu Bali. Hoặc đến họ nếu tính người đó một tính đồ theo là Phật đại thừa, thường thì đến những Phật A Di Đà, thì thỉnh thoảng cũng phải niệm đến những Phật A Di Đà để họ tin cho mình, làm theo hướng dẫn mình và cái điều đó rồi kết thúc. Sau đó bắt đầu tiêu trị như cái chùa thì dưng cái mặt tượng địa đại chỉ là cũng được đơn giản, hoặc thở mỏ, hoặc thỉnh chuông, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật cho hiện tượng kết thúc và nghĩ là con ma đã thoát ra khỏi cơ thể của người bệnh này. Và tương sự cũng nghĩ là như thế. Sau khi kết thúc hiện tượng nhất thời đó đó, thì tương sự thường là té ngã xuống, cơ thể ướt cả mồ hôi, có người thì mặt là mặt mày tái ghét đó. Và khi trở lại người bình thường đó, ta hỏi những cái thông tin mà người đó từ miệng nói ra trước đó chỉ có 30 giây hay 60 giây thôi, đưa sự hòa hợp quý vị đó. Từ điều này, do thiếu kiến thức y khoa và thiếu kiến thức về Phật pháp, rất nhiều người trong đó có Phật tử nghĩ rằng người thân của mình là bị ma nhập. Do vậy, việc điều trị và giúp cho bệnh nhân rất là tai nhất thường bị thất bại. Nhận thức sai lầm về bản chất của cái bệnh, sử dụng một phương pháp sai lầm, nghĩa là điều trị không đúng cách, thì chứng bệnh tốt đoạn đó không có cơ hội hết được. Trong 22 năm qua đó, ngoài trừ là mấy năm du học tại Ấn Độ, thì trung bình mỗi một ngày đó có 1-3 trường hợp người thân đã đưa bệnh nhân đó là đang các chế độ chưa điều trị. Lúc đầu thì họ không đưa nhận cả đương sự là người thân rằng đương sự đó là bị rất là đen cách, nhưng sau khoảng 10 phút tới bọn chúng tôi đó, thì họ mới thừa nhận rằng họ bị bệnh và điều trị đó mới có thể có kết quả. Ngộ nhận rất là đen cách là một loại bệnh ma nhập, tương tự sẽ có thể được chắc chắn tâm lý bởi tin vào cái năng lực điều trị của một nhà sư ở một ngôi chùa nào. Tác dụng của tâm lý không thể kéo dài thời gian, trung bình là khoảng một tháng, có trường hợp 3 tuần, 2 tuần, có những người đó chỉ có 3 ngày thôi tái phát lại vì cái nguyên nhân nó còn nguyên và không thể điều trị đúng cái gốc rễ của bệnh trạng, cho nên là tương sự không thể nào thuyên giảm được. Cho nên có cơ hội tiếp xúc cả qua loại đối tượng đa nhân cách với loại tích cực, tức là có một cái năng lượng khác hơn cái năng lượng bình thường đang trong thời gian bị rối loạn, hoặc là rối loạn đa nhân cách theo kiểu cho rằng mình là thượng đế, thần linh, bồ tát quan âm, đức mẹ Maria, hay là nhân cách nhân vật lịch sử vĩ đại. Và đại đa số là đối loạn này các tốt gia đình không ai. Để giúp cho người thân của chúng ta vượt qua được tình đối loạn này các đó, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều sau đây. Điều 1, ma nhập là không có thật. Đây là một nhận thức vô cùng quan trọng, mà nếu không hiểu được điều này đó, thì không thể điều trị dứt điểm được bệnh rối loạn đa nhân cách. Theo triết lý đạo Phật đó, thì sau khi con người bắt hơi thở, đại đa số là vài giây thôi, người chết đó cơ thể thì trả về với tứ đại, còn tâm thức thì tiếp tục tái sinh, có mặt trong bào thai của một bà mẹ hoặc là một đứa cái tùy theo việc điện hay người khác. Trong các kinh Đức Phật nói đến bốn loại hình là tái sinh sinh ra từ bào thai và lớn con người, sinh ra từ trứng một số loài động vật, bốn chân và một số phần lớn là động vật có cánh, hoặc là một số loài vi động sinh ra từ sự ẩm thấp, tức là các loài côn trùng vi tế, và sinh ra từ sự tiến hóa, tức là một số chủng loại bị tuyệt chủng rồi cái tác động hóa học ở trong không gian, trong môi trường sống để tạo ra thêm các cái chủng loại mới. Là một người được sinh ra từ bào thai, tất cả con người chúng ta đều phải tái sinh sau cái chết, chứ không phải là đối với cuối cùng của cuộc đời. Thời gian chậm nhất cho việc tái sinh nó có thể kiếm địa tạng là 4 cái thiên giai, nhưng cái địa tạng là một khoảng kinh của những món sáng tác, không phải là kinh gốc Đức Phật. Dữ liệu 4 thiên giai này đó xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Luận Câu Sáng, không phải là Đức Phật nói. Như vậy theo quan điểm truyền thống Đức Phật thì sau khi chết phần lớn là tái sanh về ngài Đức Phật. Là những người đi theo Phật giáo đại thừa, chúng ta phải chấp nhận thời gian tối đa là 49 ngày, mà cư xử thường rơi vào tình trạng là gì? Chấp nhận vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc, quan ức, nhưng không ai có thể tồn tại quá 49 ngày. Cho nên cái gọi là ma quỷ tồn tại ở cái nhà này, ở khu vực kia, nhát phá phách, hoặc là thế mạng người chết sau 1 năm, sau 2 năm đều là những thông tin mê tín không thật. Chứ là phải hiểu sâu điều đó cái gì để là không thể nào tiếp tục tin rằng có một tâm thức của một phương linh nào đó chết mới đây hay để đâu nhập vào và cùng tồn tại với tâm thức của chúng ta ở trong một cơ thể. Trong một cơ thể chỉ có một tâm thức duy nhất mà không tồn tại một tâm thức thứ hai, dù là phạm thể. Vậy do vậy ta còn phải hướng dẫn bệnh nhân tự bị ảo thị, tức là nhầm ở trong tâm, và cái gọi là quán niệm. Thân thể tôi chỉ chứa một tâm thể duy nhất, không có chỗ cho tâm thức khác cá vào. Khi nhầm được tôi lặp lại rất nhiều lần, trở thành cái năng lực điều chỉnh nhận thức, và khi hiện tượng rối loạn bắt đầu chuẩn bị xuất hiện đó, thì cái nhận thức đó nó trỗi dậy, và nó có cái chức năng là như một kháng thể tống ra bên ngoài cái hiện tượng bị rối loạn đa chức năng ở trên bộ não, và trong đó ứng xử như là như vậy. Người đó khắc phục được và không để cho rối loạn đa chức năng xảy ra, đó là điều vô cùng quan trọng. Để hỗ trợ thân nhân của người bệnh rối loạn da đa cấp không được dẫn bệnh nhân đi đến thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy toán số, thầy pháp, thầy bùa, thầy đầu bóng, thầy nhân viên, thầy ngoại cảm, và nói chung các loại thầy bên lĩnh do, vì đến đây họ sẽ nói giống nhau. Nếu bệnh nhân là người nữ thì họ phát câu có ma nam theo cái đối. Và nhận thức này sẽ làm cho bệnh nhân đã bị quan tưởng, bởi vì tôi tin rằng là mình đang có một con ma tấn công, giống như dạng cướp chính quyền tâm thức vậy. Con ma đó sẽ cướp chính quyền tâm trên cái cơ thể này. Vậy thì giống như là phủ trong một cái mền, lên trên một cái mền nữa, thì cái mền mới phủ trong đó sẽ khống chế, và người khác quan sát sẽ thấy đó là gì, một cái mền bên trong đó bị phớt lờ, bị quên đi. Đồng thời thân nhân của bệnh nhân không nên hỏi chết ngày nào, chết ở đâu, có quyền chọn gì. Đối với người thân mình trong giai đoạn rối loạn đây cách diễn ra, vì chỉ cần một sơ hở nhỏ như thế thôi, tương sự sẽ chụp vào đó hoàng tử lên và ứng xử uy nghiêm như một con ngai. Thay đổi giọng, thay đổi tính chất. Có một số người đó thì không có khả năng thay đổi giọng, họ còn tiếp tục sử dụng giọng của mình là mình dễ dàng biết rồi. Đây không phải là cái người mà mình đã là người thân. Còn người thay đổi giọng, thay đổi tính chất đó, nó làm cho người ta ngộ ngàng và có may mang hạt nhạt dạng trong cơ thể mà cho đến thì không. Lúc đó các người thân cần phải hỗ trợ bằng cách là lắc tay, vỗ tay, kêu gọi tinh thần để nhắc nhở cư xử hãy quay trở về với thế giới hiện thực, không tiếp tục nhập gia người khác nữa. Thì cư xử đó là bị cái vô thức điều khiển chứ không phải là hữu thức, cho nên họ hoàn toàn mất cái sự tự chủ. Giờ đó chúng ta phải hỗ trợ. Trong trường hợp hỗ trợ đó không có kết quả, người thân nên dùng đèn kia hồng tử hoại rồi vào vùng cái cổ của người bệnh trong vòng 10 phút nữa. Thần kinh của người đó được ổn định lại và hiện tượng đó kết thúc. Còn nếu như đã có đèn và có những cái hỗ trợ giúp cho nó quay về cái thế giới hoàn toàn không có kết quả, không còn sự lựa chọn khác, người thân hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần nơi ở gần nhà chết để uống thuốc tâm thần. Bệnh nhân sẽ ngủ liên tục trong vòng 2-3 ngày sắp tới. Từ đó là hiện tượng bình thường thôi. Nhờ ngủ mấy ngày đó mà tôi được ổn định trở lại, sau đó họ trở lại. Vì các bạn tâm thần đại cấp chưa phải là bệnh tâm thần thường xuyên, cho nên rất nhiều người cả người bệnh đã từ ban không tin rằng đó là bệnh tâm thần. Thông thường để giúp cho đương sự thấy rõ rằng họ bị bệnh đó, thì chúng tôi có những mẹo bằng mà ngày hôm nay chia sẻ ra để các quý Phật tử có thể áp dụng và giúp đỡ cho những người khác. Chúng tôi không thể làm hết được, một ngày nhiều nhất thì giúp được 3 người thôi. Thế thì cứ đánh đố, cứ hỏi sự sự trong túi tôi có bao nhiêu tiền, đố công an nào biết được. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu anh chị mà sợ ma đó thì ma không bị giới hạn khoảng cách không gian và vật lý, cho nên có thể tỏ xuống được. Lúc đó mà thực sự biết qua những lệ đây là một cái nhận thức tư duy hoặc là suy luận hoặc là đó, thì chúng ta biết là rất là hay đó. Chúng ta tiếp tục phải bắt đầu. Xin anh chị hãy cho tôi biết căn nhà kế bên nhà của chính anh chị đó, chủ nhà là người Việt Nam chúng ta sống rất là tình cảm, người làm sớm cái bên ta biết rất là tuổi. Nhưng mà người đó là đang rất là đang đóng trang người khác, chứ không có đóng trang thì cái con họ hàng của người khác mà. Cho nên mình bắt đầu mình nói đến là họ hoàn toàn biết luôn, không trả lời được, hoàn toàn mình hỏi cái mộ huyện kế bên mộ huyện của ông của bà là của người khác nào, đúng công an không trả lời được. Nhưng mà mình phải đặt ra một giải thích là công an có thể có được 5 người để trả lời được bạn. Và bằng cái bài này là chúng ta muốn tương sự phải thừa nhận rằng là ông bà anh chị đã bị rối loạn tâm lý các chứ không phải mà. Bằng cách này phần lớn trong vòng 3 phút đầu thôi, chúng tôi đã giúp cho tương sự nhận ra rằng họ bị bệnh để cả điều kiện. Chứ nếu chúng ta không có làm được công việc đó thì điều kiện rất khó khăn. điều hai, nguyên nhân của chứng bệnh rối loạn đa nhân cách qua kinh nghiệm mà nghiên cứu và điều trị của chúng tôi đối với các bệnh nhân loại này đó, sau đây là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh. A, sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm thuốc lắc, đập đá, chất keo, vân vân. Giờ đó đang sống với một trạng thái bay bổng, lăng lăng như là mình đang ở tại thiên đường hay nước lạ. Thì ác tê để tác động của các loại ma túy thì rất nhiều người đã bị sốt hoặc đầy khác. Nặng hơn nữa, nếu sử dụng quá liều bị quan tử. Thế chung quan có những việc đang tương đương giá phạm nhân giết người tình vì nghĩ rằng các người tình của mình là con yêu linh đang giết mình chết. Cho nên sau khi hưởng thụ quan hệ giết xong rồi đó, là chàng trai này sẽ giết một cách tàn nhẫn, đâm mấy chục nhát vào cơ thể của người tình. Đó là rối loạn có chiều hướng hoang tưởng do sử dụng ma túy quá liều, quá nhiều. Đây là dạng khó điều trị nhất. Thì nếu không ngưng được nguyên nhân của bệnh lý này thì mình không thể nào vượt qua được. Cho nên ngoài điều trị tâm thần, còn muốn bệnh nhân đó là không được dính líu đến, không được tiếp tục sử dụng các loại ma túy và các chất kích thích, và muốn nó có thể làm cho cái cơn nghiện ma túy tái xuất hiện thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của họ. B, uống rượu quá nhiều và uống về khuya. Tình trạng này sẽ làm cho bệnh nhân đó bị tổn hại thần kinh, mất sự kiểm soát, mà uống quá nước, mất ngủ vân vân, dẫn đến tình trạng rối loạn đa nhân cách rất nhanh. Phần lớn bệnh nhân loại này là người nam, thỉnh thoảng có một số chị phụ nữ cũng nhậu rượu và cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. C, mất ngủ lâu ngày. Sự mất ngủ đã làm cho con người không trở nên bình thường, và nếu không điều trị được cái căn bệnh mất ngủ này, thì đại đa số người mất ngủ sẽ rơi vào rối loạn đa nhân cách, nặng hơn là rối loạn hoang tưởng và nặng nữa là tâm thần. Cho nên là phải truy ra được nguyên nhân thì mới có thể giúp cho bệnh nhân kết thúc được cái chứng bệnh đó lâu dài. Đêm bị phụ tình, bị cấm sừng, đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân hoặc là bị lợi dụng trong tình yêu, đó là người đó mất cái khả năng chịu đựng về cái tâm lý. Và biết là mình là nạn nhân rồi không chịu buông xả, cái cảm xúc bị rối loạn đó đã làm cho tư xử bị rối loạn này nhé. Muốn giúp cho bệnh nhân loại này hết á, thì trong quá trình điều trị ta phải tìm cho bằng được cái người tình hoặc người chồng người vợ của người ta, và phải hứa hẹn với họ là yêu người đó thật lòng, để người đó cảm thấy là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự thay đổi về tâm sinh lý, lối sống, hành vi sẽ được kết thúc. Nhưng không có sự hợp tác thì rất khó thành công. Em bị gia đình em phản, bao gồm chửi bới, chì chiết, mắng nhiếc, làm nhục, lợi dụng, hoặc là chịu đựng không nổi các lời thị phi, những lời phê bình, chỉ trích, đánh con, nói xấu, xuyên tạc, vu oan, vân vân, đã làm cho rất nhiều người đã rơi vào chứng bệnh này. Đối với người đó, chúng ta phải giúp cho họ thái độ bản lĩnh để biết thản nhiên trước những điều không lợi cho sức khỏe. Em bị khổ đau thường xuyên nhưng không có khả năng giải phóng, không nhờ người thân hỗ trợ, chịu đựng tiêu cực một mình, dần dà so với mọi người giam giữ mình trong một căn phòng dán nhãn trong tivi, iPad, điện thoại thông minh. Đời sống xã hội thật thì không có tiếp tục diễn ra, và chỉ là một cách rất là ít, còn lớn sống trong thế giới ảo hoặc sống trong thế giới ốc tại của riêng mình. Tình trạng đó sau một thời gian dẫn đến cái đó là thời gian. Đó là sáu nguyên nhân căn bản dẫn đến cái bệnh này. Như vậy là khi thấy hiện tượng đó đã diễn ra với người thân hoặc là sống mình, thì ta phải giúp cho tương sự nhận ra được đâu là nguyên nhân chính của bệnh. Chúng ta phải biết khai thác. Thì đó thường sau 10 phút nói chuyện, các bệnh nhân do cảm thấy bị thuyết phục nên là chia sẻ ra nguyên nhân của họ, mà bây giờ ở nhà họ không thể nói được lắm. Có người hạng cha hạng mẹ, mà người cha người mẹ đang còn biết bên sau nói được, lúc đó phải mời người thân bước ra bên ngoài để cho bệnh nhân đó đủ tự tin để không cảm thấy khó nói, cho được chia sẻ một thông tin mà nguyên nhân rất tế nhị có liên hệ đến người thân. Và với cái là từ gì, chúng ta phải kín đáo giữ cái thông tin này để cho tương sự không bị cảm thấy khó xử khó chịu. Sau khi nắm được nguyên nhân có liên hệ đến người thân rồi, chúng ta có mời người thân quay trở lại để cùng được nghe hướng dẫn, để cùng hỗ trợ cho bệnh nhân. Chứ nếu không có hỗ trợ bệnh nhân thì bệnh rất khó chữa trị. Dựa vào bài kinh chữa mất luôn, mọi nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật á đều có các nguyên nhân, hoặc tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoặc các nguyên nhân khác nữa. Đến khi nào chúng ta truy được nguyên nhân, chúng ta mới khắc phục được hậu quả và không để cho tình trạng tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và sau đó phải là sự điều trị đúng cách. Đang đi ở các chùa đó, phần lớn là không có nghiên cứu về, không nắm vững về lý lẽ, để ai dẫn người thân bị bệnh đến nhà chùa cứ tưởng rằng là mai nhập và điều trị theo phương pháp mai nhập mà ma muốn không nhập vào con người được. Cho nên nhà chùa đang góp phần và tiếp tay truyền pháp với gì đó giúp đi ngược lại với cái học của thầy. Tháng 10 2009 2014 thì trên internet lan truyền một hoạt động video clip về việc là đại đức Giác Nhà ở Lâm Đồng điều trị bệnh rối loạn tai nhãn cắt, nhưng mà mọi người là mai nhãn. Và cái điều đau đớn trong trường hợp lúc này là gì? Người rối loạn tai nhãn cắt đó đang đóng vai hòa thượng Thích Minh Quang, một bậc cao tăng qua đời ở tuổi 87. Và cô phật tử bị rối loạn tai nhãn cắt đó tự xưng là hòa thượng và đang bị gọi là khổ đau với điều hai này, đến để nhờ đại đức Giác Nhà điều trị giúp cho thoát khỏi điều hụt, rồi tự sự rằng là mình phạm trai thái giới là cái việc xấu và lỗi là bị trừng phạt với điều hụt, là chỉ có thầy Giác Nhà này mới giúp được thôi. Và trong các điều trị của thầy Giác Nhà giống như là một phan cò gọi là đinh đọt tội phạm. Do một điều phản cảm khác là cô Phật tử rất là đang cách thầy đóng vai là Phật tử 87 tuổi xưng với thầy cả nhà và con để nhờ thầy kể vui nhất. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là hai ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre nơi hòa thượng Thiện Quang đã từng là Phật sự và lớp lớp và Lâm Đồng nơi mà để nhà đang ở buộc để cái nhà phải sám hối, nhưng mà hai cái yêu cầu thơ đều bị từ chối bởi để đến nhà. Và hiện nay cái cuộc đời của cô lớn vì đó là truyền bá tên chị Don trái với tư tưởng học dạy, thứ hai là để cho mọi người chị Don để tự đề cao chính mình có thể giúp được một hòa thượng tỏa đi một siêu thoát. Và cái việc làm đó chỉ là trước khoảng 3-4 ngàn người phật tử đang đổ đây lâm sàn con hôn. Đó là một điều rất đau lòng, một mê tín dị đoan rất nguy hại, càng được lên án và càng được là chấm dứt. Nguyên nhân chính đó là do người phật tử bị mê tín bị các loại đen cắt và người đối diện đó là để nhà là thiếu kiến thức khác, cho nên đã làm những hành động rất phản cảm. Đó là cái là ta phải tìm cho bằng được nguyên nhân của mình thì mới tìm được mình. Đó là phương pháp tới chủ đề. Điều 3, nâng cao sức khỏe cơ thể. Thể trạng đóng vai trò rất quan trọng, mà nếu không duy trì được sức khỏe đó, thì các nguyên nhân dẫn đến rồi lại chất chỉ cần một hỗ trợ duyên nho nhỏ là có thể xuất hiện được đó rồi. Sau đây là các duyên dẫn đến sự hỗ trợ cho rối loạn đây đã xuất hiện. A, có mặt ở những nơi mê tín dị đoan, thường làm cho cư xử đó liên tưởng các loại tín dị đoan đó và nghĩ rằng là mình là con ma, con quỷ hay là thần linh gì đó xuất hiện ra để cứu nhân độ thế hoặc là để nhờ người khác giúp đỡ cho mình. Nó có thể là không gian của đình, đền, miếu hoặc là nơi có khói hương nghi ngút, có gì với sinh hoạt tín ngưỡng thì người đó xuất hiện rất nhanh. B, nơi có quá nhiều khí carbonic, tức là cái lượng oxy cần thiết cho não đưa vào trong bộ não hoạt động đó là không đủ, thì cái bộ não đó sẽ làm cho những người bị rối loạn này rất dễ dàng xuất phát cái bệnh lý này, chẳng hạn như là khói hay là nhang hay là đông người, khí carbonic nó bỏ ra nhiều quá, lượng oxy ít trong không gian đó là bệnh xuất phát nhanh. C, mệt lả người do kiệt sức hoặc là lao động quá mức hay là đi xe đường quá dài là chúng ta có thể mệt nhoài thì hiện tượng đó là cũng dễ dàng xuất hiện. D, các chị em phụ nữ trong giai đoạn bệnh hoặc là thời kỳ kinh nguyệt thể trạng rất yếu, và nếu trước đây ta từng có 160 nhân chứng của bệnh rối loạn thì ngay cái tình trạng đó bệnh lý sẽ xuất hiện. Em đi ngang qua một nghĩa trang hay là chứng kiến một đám ma hoặc nghe kể về phim ma, chuyện ma hay người chết, điều là những dữ liệu dẫn đến tình trạng liên tưởng sai lầm làm cho bệnh nhân là đấu dài còn không hạn. Đó là những cái tác động duyên ở hiện tại để cho các nguyên nhân chính của bệnh này xuất hiện nhanh chóng. Do đó khi điều trị thì tương sự bị bệnh và thân nhân để hỗ trợ cho tương sự này không nên có mặt ở như thế và giữ thế trạng thật là tốt để cho bệnh lý không xuất hiện được. Vậy là rất tốt rồi. Thì chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục hoạt động toàn thân ít nhất là 20 đến 30 phút mỗi ngày, bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, các loại thi thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi. Nữ thì có thể khích lệ họ thái cực quyền, yoga, thể dục thẩm mỹ. Nam thì đá banh, bóng bàn, bóng rổ, những nhất. Rồi cái hoạt động đó nó làm cho cái cơ thể được khỏe, và khi cơ thể khỏe thì bệnh này khó mà diễn ra được. Đồng thời ta khuyên bệnh nhân mỗi ngày phải dùng đèn tia hồng ngoại cho cái cổ ba lần, mỗi lần trung bình 5 đến 7 phút. Điều chỉnh độ nóng có thể giới hạn được, chiều được để ổn định thần kinh. Bệnh nhân cũng nên dùng lòng bàn tay của mình so vùng cái cổ mỗi ngày 9 lần, mỗi lần 3 đến 5 phút, vừa điều trị các cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp và muốn hỗ trợ cho việc linh hoạt, phóng thích tinh thần, thoải mái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu lệ. Đó là những hỗ trợ để cho thể trạng được nâng cao và cái thể trạng được khỏe của bệnh nhân xuất hiện. Là người thân đó, khi biết được một người nào đó có thể là bị bệnh thì chúng ta cần phải tập thể dục với người đó, vì bản thân của người này chán trường, tuyệt vọng, mệt mỏi, mất cái năng lực tự làm việc, cho nên phải có người khác khích lệ, phải có người khác đồng hành hỗ trợ để họ bắt chước theo. Nếu mình đang là một đứa con gái thì người mẹ nên chơi thể thao cùng với đứa con của mình. Nếu tự nhiên là một đứa con trai thì người cha nên đồng hành với cậu ấy. Tức là càng có cái nên là thích hợp, kiên thể là thích hợp. Có thể bổ giải phóng mở khổ thì đau khỏi lòng. Người sử dụng ma túy hay rượu dẫn đến bệnh rượu này cấp điều có gốc rễ từ nỗi đau bị bế tắc không tháo mở được, mất mượn như thế này để giải sạch. Còn các nguyên nhân còn lại như mất ngủ, bị thất bại trong công nhân tình yêu, khánh tạc tài sản, tổn thất kinh tế, phá sản để trở nên họ tiêu là những nguyên nhân tạo ra nỗi đau và có việc cảm xúc và tâm lý thái độ sống. Tương tự đã không giải phóng và vứt tất cả những nỗi đau ra khỏi tâm của mình, cho nên sau thời gian dẫn đến rối loạn. Do vậy trong quá trình hỗ trợ cho bệnh nhân hết được, chúng ta phải hướng dẫn họ không giữa trong tâm nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận tức, hận thù, quan trái, và để buông xả những cái cảm xúc tiêu cực đó càng sớm càng tốt, không có một sự chọn khác. Tức là những người là cố chấp hoặc là bị bệnh dễ cảm thấy bị xúc phạm, nghĩa là người khác xúc phạm nhân phẩm mình, con người mình, thì thường cái việc bệnh lưu giữ nó khổ thì đau trong tâm như một đau ám ảnh hay như một ký ức tiêu cực ấy, nó lâu dài hơn, nó khó chịu hơn những người bình thường. Do vậy việc hỗ trợ giúp cho mình vượt qua cũng khó hơn, cho nên chúng ta phải hướng dẫn họ tập buông xả. Để buông xả có kết quả thì bệnh nhân cần phải có trọng lượng, tha thứ, bao dung để không cố chấp vào các cái nguyên nhân tội lỗi, các hành động gây nỗi khổ niềm đau cho đương sự. đồng thời nó sẽ cũng cần phải qua liên tưởng đến hình ảnh của một nắm tay. Khi nắm giữ một cái vật gì đó trong bàn tay thì nắm tay đó không còn cơ hội để nắm các vật dụng quý hơn, tốt ở càng vàng, kim cương, ngọc ngà, cho bạn để mở bàn tay ra thì các vật sẽ được lên lên nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, bế tắc về cảm xúc, thái độ sống, tâm trạng chán cười tuyệt vọng, nó như là kiểm tra kiểm tra đang bám vào tâm chúng ta, tấn công và hành hạ chúng ta từ mọi phía, và đương sự không còn sự lựa chọn khác. Nếu muốn được hạnh phúc thì phải buông như thế ra. Tôi lại liên tưởng đến hiện tượng gió thoảng mây bay, tức là mây bay không một chỗ do tác động của gió. Cứ nghĩ bông nở có liền đau hay là thử thách trong đời là cơn gió đi ngang qua cuộc sống chúng ta, và rồi không có mấy nào dừng lại lâu dài, cho nên các cơn liền đau sẽ qua đi, sẽ trở thành quá khứ, nó không còn nữa. Nhưng ám ảnh được cảm xúc và thái độ sống đã làm chúng ta ham nóng chúng thêm nhiều lần nữa, và đây là lý do mà Đức Phật dạy người tu học Phật muốn hạnh phúc phải kết thúc quá khứ, không biết quá khứ, dù là quá khứ vàng son hay là quá khứ bất hạnh. Quá khứ vàng son khởi lên tâm lý nuối tiếc, quá khứ bất hạnh á ham nóng nỗi khổ thì tao thêm nhiều lần trong tâm mình, là vì rõ ràng là không còn nữa. Thực tập vô ngã thì chúng ta dễ buông xả nỗi đau. Khi nỗi đau tấn công mình, ta quán triệt như sau: cảm xúc này, tâm lương này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, nên tôi không bị kẹt vào các cảm xúc khổ đau này. Thân thể này không phải là tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, không phải là sự nghiệp của tôi, các nỗi đau trên cơ thể không thể tiếp tục tấn công được. Phải tập quán tưởng vô ngã để ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm, nỗi đau ra khỏi tâm. Đây là cách chúng ta thương mình và giúp mình sống được hạnh phúc. Phần lớn đối lòng đây các thuộc về giới tính nữ, rồi người nữ sống cảm xúc nhiều, khổ đau nhiều, ức chế nhiều, đè nén nhiều, chịu đựng tiêu cực nhiều, dễ tự ái, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, cho nên đó khổ đau căng phân giống như con đĩa bắt cơ thể con trâu dai không bị buông ra. Ai có thói quen nhớ dai nhớ dài thì nên nhớ là mình đang nhớ dở thì càng phải nhớ lắm. Giữ tâm thanh thản trên nền tảng buông xả ta mới thể hết được này. Liên tưởng đến thái dương tính, khi máy vận hành quá chậm, có nhiều vật tư bị đổ, có thể có nhiều vật liệu bị hư, thì công việc chúng ta thì tức là xóa, nó không giải quyết được vấn đề gì, nó lại còn để lại xuất sinh thành sinh thể làm các phần mềm, các tập tin dữ liệu ở trên máy và nạp lại toàn bộ hệ thống điều hành các phần mềm này thì máy nó chạy rất là nhanh. Lâu lâu đó chúng ta phải phọt mát bộ não mình, phọt mát cảm xúc, thái độ sống của mình để cho nó tránh thao trong suốt vô màu, không còn dính dính gì quá khứ hiện tại, tâm được tương ái như là một không gian vô tận. Đó là trạng thái tâm buông xả đó không? Thường tập không nguyên sứ tức là cái khoảng không của khoảng không ở đây, chứ mà nỗi khổ thì ta không thể tấn công cái không gian được. Nỗi khổ thì ta tấn công cái gì mà nó khác được lại, còn không gian thì nó khổ bằng cái lưng đi luôn, nó đâu giữ lại. Thì đừng nói không nguyên sứ để giải phóng nỗi đau một cách có điều kiện. Còn người làm tiếp của thì khi bị nỗi đau mất mát phải không, chúng ta quán vô sự hữu xứ, tức là trong cuộc đời này không có cái gì hàng ngũ, không có một vật nào có thật, nó chỉ là một quả tổng hợp đó, không phải là của tôi. Cho nên nhà thức này giúp cho chúng ta kết thúc được sự tiếc nuối do mắc phải ở tổng hợp, để nỗi đau không tiếp tục đeo bám chúng ta. Nói chung bằng mọi giá phải kết thúc tâm trạng khổ đau bằng sự buông xả và tự tạo tương tác. Điều năm, tương tác xã hội. Trước khi nghị đó đoạn đây cách thức thì các bệnh nhân đều trải qua một cái giai đoạn trầm cảm nhẹ, tức là thái độ chán chường, tuyệt vọng, bi quan, yếu thế, mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào tha nhân, mất niềm tin vào chính mình, không giao lưu tiếp xúc, không chơi với ai, không mạnh dạn chia sẻ, cứ ép nhẹt tất cả mọi thứ trong tâm, mà sức chịu đựng có giới hạn. Sự ép nhẹt đó có làm cho nỗi đau bộc phát, tấn công, chi phối và đứa mình. Cho nên là người thân đó, chúng ta không nên nói nặng nhẹ, nói chi tiết, nói dài, nói dài nói mới lại, thì sức chịu đựng của họ rất là, họ nghe cái nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên họ muốn xa lánh tất cả mọi thứ, xa lánh mọi người. Và do vậy ta phải khích lệ, đặt câu hỏi cho họ hỏi, cho họ nói, họ chia sẻ. Khích lệ họ phải tiếp xúc với mọi người, chia sẻ với người thân, giao tiếp với bạn bè, dẫn họ đi đến những nơi tập thể, và tạo điều kiện bắt buộc họ phải mở miệng, phải bắt buộc. Thì đây là cái hỗ trợ rất tích cực để giúp cho cư xử không sống với trong ốc đảo cái câu của mình nữa. Từ lúc đó nỗi khổ và đau đó dễ được là tháo mở cho mình. Nếu bệnh nhân đó là người có niềm tin tôn giáo thì trong giai đoạn điều trị này đó cần phải ngưng các hoạt động tôn giáo đó. Thì nếu không mà không làm như thế thì các hoạt động tôn giáo dễ dàng bị liên tưởng thành mê tín dị đoan và làm cho cái bệnh lý này không thoát được. Ví dụ như là một phật tử mà bị rối loạn tâm cấp, thì trong giai đoạn điều trị giảm đi niệm phật, giảm đi ngồi thiền, giảm đi tụng kinh, thay thế vào đó là các cái hoạt động hướng ngoại, các hoạt động nó làm tính chất là tương tác xã hội. Đó là một sự thay thế tích cực. Mục đích là gì? Để kéo tâm của người bệnh hay gì đang nút ở trong cơ thể của mình hay tiến thức của mình ra bên ngoài xã hội, để mà sống với một cái xã hội thật, chứ không sống ở trong một xã hội kia, xã hội tưởng tượng, xã hội hình dung, xã hội lý tưởng, thì mình mới có thể thay đổi. Hai người đó mà suốt ngày ngồi thiền, suốt ngày ngồi niệm phật là bệnh chỉ có nặng lên thôi. Thì trong không gian tỉnh, người bị trầm cảm khổ đau đang nước nổi đó, thì các phương pháp tập đó là cho nước nổi sâu lên và bệnh sẽ bị rối loạn nặng hơn. Do đó phải hướng dẫn phương pháp và hoạt động thể thao, lao động tay chân, sai họ tập riêng đi đá, đừng cho họ ở không. Dầu cái công việc gì đó lương rất thấp nhưng phải khích lệ họ làm để cho họ cảm thấy là cuộc sống mình nó có giá trị, mình có thể tạo ra bằng tiền được, sống bằng tiền với mình được. Các hỗ trợ đó là rất cần thiết. Hoặc là mình nhờ người thân, bạn bè kiếm một hợp đồng với người mình đó để cho họ làm, và chúng ta đưa tiền cho công ty đó, cho người thân đó trả lương cho người bệnh của mình, để cho mình cảm thấy là tôi là đủ năng lực, tôi không thể là kiếm tiêu dùng hay là dây dùng kể sống ăn bám hay là bọc vô dụng. Thì cái nhận thức này là nó giúp cho người đó lên cái có tinh thần và nó thoát ra khỏi được cái nguyên nhân nội bộ thể đau nó vốn rất là cảm xúc và tâm lý. Thứ sáu, các hỗ trợ tạo niềm vui. Nguyên nhân của rối loạn này rất là đều phát xuất từ những nỗi buồn. để kéo được nỗi buồn á thì chúng ta phải tạo các nụ cười hỗ trợ. Chúng ta khích lệ cho bệnh nhân á xem phim hài của Sandro, của Doctor Bean, hay là ra cười gặp nhau cuối cùng. Những người mà đứng tuổi từ U60 trở lên thì ta không thích xem phim hài hay là hài kịch đó. Chúng ta phải buộc họ bằng cách là mở các cái tiểu phẩm hài ra, mình cùng ngồi chung để người kia không chịu chớ lãng tránh, hay là giam giúp mình ở cái xó nhà nào đó, bất buộc họ ngồi chung vì đến lịch sự. Và khi thầy chúng ta phải cười thủ tích để cho người đó có chút nè, có tác động không anh, là người đó là thương vấn đề. Thì bằng cách này các tâm trạng não nề, tức ruột, động trường, đau đớn, bế tắc là hằng sâu ở trong tâm thức đó, bắt đầu đó được phóng thích ra. Mỗi một người đã làm cho phản ứng bản thân được tốt hơn, quá trình cho người tốt được tích cực hơn, kháng thể được mạnh hơn, não được hoạt động tốt hơn, máu được điều hòa hơn, nó tiêu thụ dẫn đến những cái phản ứng rất là tốt ở trong cơ thể. Đồng thời ta phải hướng dẫn bệnh nhân không được nghe nhạc sến, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc khổ đau, phim buồn, phim cảm xúc, phim chuyện tình cảm quỷ mị của Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Bởi vì chỉ cần xem một bộ phim như thế thôi, trong vòng 2 tiếng rồi, thì bao nhiêu nỗ lực chúng ta như nuốt xong bỏ biển đó. Cái nguyên nhân đó của người bệnh đó là khổ về cảm xúc và thái độ. Và bây giờ đó, tức là dán nhãn vào xem những cái đó thì làm sao mà nó bệnh được. Người bị rất là đây chắc cho thất tình mà đi nghe nhạc thất tình thì chết sớm hơn, điên sớm hơn. Cho nên thường cái nhạc thất tình á, nhạc quần quại khổ đau á được làm nghiện, còn nhạc đàng hoàng, nhạc năng động, nhạc tình người, nhạc giá trị á thì không có mấy người nghe đâu. Vì cái mâu thuẫn hoặc là tâm lý của con người là thế, ta nghiện vào các cái chất liệu khổ đau. Rượu thì cay, cà phê thì đắng, cứ bắt đầu ra nghiện. Chứ còn nước lạ đâu có nghiện, người ta bắt buộc uống để sống tốt chứ không có nghiện nước lạ. Rượu, bia, thuốc lá, ma túy là những thứ hại con người, mùi vị của nó rất là khó chịu thì mới dẫn đến nghiện. Thì nhà cũng vậy, phim cũng vậy, cái gì mà nó có nhiều cái tốt nhất hoàn hoại khổ đau với cái tắc thì người ta thấy lắm, nhớ nhiều lắm, còn cái tốt đến cái trường người ta không có quên được, nên là không có bằng tâm đến. Và do vậy khích lệ cho người bệnh không nên xem những đoạn phim và không nghe những lời nhạc của người ta. Ta phải hướng dẫn cho họ tổng cười, cười sảng khoái, cười thoải mái, cười không gượng gạo, một ngày 3-3 lần, mỗi lần 30 giây, cho đến 1 phút. Đừng có sợ cười quá là bị điên. Cười bị điên đó thì họ cười xíu rồi thì họ sợ cái trò cười nữa. Còn cái cười rất là đẹp, rất là phần đầu của trầm cảm. Một bên biết tâm hành nhẹ thì cần phải cười để giải phóng nỗi khổ ra. Chúng tôi đã tiếp xúc trên 4.000 bệnh nhân tâm thần ở các trung tâm tâm thần qua các đợt làm từ thiện. Tâm thần có 3 loại: tâm thần nặng và điên. Những người đó là không có ý thức bản thân là ai nữa, không biết tên của mình, gia đình ở đâu, nhà mình ở đâu, và họ thường là đỡ chuồng, đỡ tầm, không còn phân biệt được cái gì ăn được, ăn được. Chúng ta cho họ một xà bông, họ sẽ nấu miếng ăn xà bông giống như là ăn cơm. và họ đi lang thang ngoài đường phố, trong tư thế không mặc quần áo, còn ăn trình và các mặt dân đội nhẹ hơn đó, thì một năm á bị tâm thần khoảng hơn 6 tháng, còn mấy tháng còn lại tỉnh. Rồi nhẹ nữa đó, thì trong một tháng là bị bệnh nó chừng vài ngày đó, và trong một ngày bị bệnh vài giờ. Thì dù là bị nặng vừa hay là nhẹ, bệnh tâm thần là phải điều trị, không nên xem thường. Cho nên đó, bệnh nhân rối loạn này chắc cần phải được điều trị y khoa tâm thần. Các bác sĩ tâm thần đối diện với các bệnh nhân tâm thần quá nhiều, cho nên phần lớn họ không phải gọi là kiên nhẫn để hỏi nguyên nhân bệnh, hướng dẫn các điều trị bệnh. Câu hỏi của họ là gì? Có những cái bài gọi là hỏi giải đáp mẫu sẵn đó để bệnh nhân trả lời. Rồi họ đi vào đó, dù đó họ chẳng có bệnh này hay bệnh gì, dù thêm một số máy móc hỗ trợ, sau đó cho uống thuốc hết. Cho nên điều trị bệnh tâm thần tại các bệnh tâm thần cơ hội hết bệnh đó chừng 1-3% thôi, nhưng không điều trị là không được. Thì không uống thuốc tâm thần đó thì bệnh đó sẽ phát triển này và khó khăn điều trị. Ít nhất là bệnh điều trị tâm thần sẽ giúp cho bệnh đó được phát dụng lại, không được lây lan, không phát triển. Còn muốn hết bệnh đó, ngoài uống thuốc, chúng ta hướng dẫn những điều chúng tôi vừa chia sẻ, tức là phải điều chỉnh nhận thức sai, rồi hỗ trợ tâm lý, tăng cường sức khỏe, tương tác xã hội, giúp đỡ với người thân để cho họ gần như là nỗ lực 5-6 phương diện khác nhau đủ thì bệnh này mới có thể được chữa trị. Trong 2 năm qua khi điều trị theo phương pháp vừa nêu thì chúng tôi thấy có hiệu quả rất cao, có rất nhiều người khác. Và để làm việc đó là quý vị có thể làm được nếu là đúng bài bản như tôi vừa trình bày. Tuy nhiên không nên gọi là xem thường bệnh nhân, và không thể để bệnh nhân không uống thuốc. Bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đó là cái hỗ trợ rất tích cực. Uống thuốc không được hết, mà không uống thuốc thì lại càng không hết. Nếu bệnh nhân đã bị bệnh 10 năm đưa lên thì khả năng điều trị rất khó, cho quan tưởng nó nằm trong đầu họ nhiều quá. Và mức độ vài ba tháng, vài ba năm đó, thì cái khả năng thành công là rất cao. Và để điều trị đó thì chúng tôi sẽ không nhận được nhau một mình, để có người thân đi theo, để người thân cần phải hợp tác và hỗ trợ. Nó có rất nhiều người đó, hãy nghe những đạo tồn mầu nhiệm hay là có cái là người ta bị ở đến với cái niềm hy vọng và còn mong rằng đó người thân của mình sẽ chống khỏi bệnh, nên dẫn đến các chùa hay là thầy bùa, là thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân tiện, đồng bóng, thầy pháp, quả cảm, thì mình dẫn những con bệnh mà còn ngày càng nặng hơn, là thậm chí là mất luôn cái điều trị. Do đó hiểu biết Phật pháp, nhất là hiểu biết về quá trình tái sinh cho nên họ dạy chúng ta tin là ma không nhập vào con người được, ma không quậy phá con người được, ma không ảnh hưởng đến hạnh phúc khổ đau của con người được, và không có ma nào tồn tại quá 49 ngày theo tư duy tạng, quá vài ba phút theo kinh điển truyền thống. Vì vậy là hương linh đó chỉ tồn tại trung gian tạm thời trong cái trình tự tái sinh thôi, thì không là có thật đâu. mấy trăm năm sau Đức Phật qua đời thì Thánh Hiền cũng có được vay mượn và một đạo Phật để giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Và do vậy đó, cái nhận thức đúng về bản chất tái sinh sẽ giúp cho chúng ta không nghĩ rằng bệnh nhân và đồng mình đó là bị mai ảnh đó, và lúc để họ điều trị chắc chúng ta mới bắt đầu có được một gia đình hạnh phúc trở lại. Thì một người bị bệnh tâm thần đó làm cho cả một gia đình bị khổ đau. Có nhiều người cha người mẹ dẫn con tâm thần đến giờ điều trị mà bệnh tâm thần quá nặng rồi, chúng ta điên rồi thì thôi là thấy chịu, giống như mình mất được lại. Có được gọi lại là người thân, người đó mới thấy là một vị Bồ Tát có lòng từ bi chăm sóc phụng sự cho người đó đến trọn đời. Còn nếu như mình đủ năng lực thế này có thì hãy gỡ đến các trung tâm tâm thần nơi đó có các nhân viên ăn lương nhà nước, có các bác sĩ điều trị chuyên khoa là thay thế công việc này. Còn rối loạn đây các bạn không điều trị cái nhà đứng rất là quan tưởng. Quan tưởng có hai dạng: quan tưởng thính giác tức là nghe qua một cái lỗ tai, quan tưởng thị giác là thấy người và vật đang ở trên mặt bên nằm quốc có thở. Người nặng thì vượt qua hai loại luôn, vừa quan tưởng thính giác vừa thị giác, cho nên có bên hướng là còn nói nhau một mình lý sự một mình thì trước mặt họ có rất nhiều người đang đối thoại mà chỉ được có một mình họ thôi. Người bị rối loạn quan tưởng thính giác thì nghe hai loại âm thanh ám ảnh và âm thanh ấn tượng. Âm thanh ám ảnh thì mỗi người có nhiều khác nhau, tiếng chữ tế, tiếng súng ống, tiếng chó chó chung, tiếng kêu rợn, tiếng là giật mình. Còn âm thanh ấn tượng đó thì đối với những người tu theo Phật đó là giai điệu Phật A Di Đà, giai điệu Bồ Tát Quan Âm. Mình cứ nghe suốt ngày 24/24 âm thanh đó mà nhiều người nghĩ là mình đang được nhất tâm loại, mà thực ra nó đang bị rối loạn tai nghe để dạng quan tưởng. Còn đối với người tin theo Chúa thì họ nghe những câu kinh thánh, họ nghe danh hiệu Đức Mẹ Maria hay là Đức Chúa Giêsu, thì mỗi một tôn giáo thì nó có những cái nhân cách ở đó từ vĩ đại. Thì người bị rối loạn tai nghe thính giác sẽ nghe âm thanh của người nào và liên hệ đến những cái mặt khác. Đến giai đoạn rối loạn quan tưởng thính giác và thị giác là hơi khó điều trị rồi, chứ là quan tưởng là thị giác, còn quan tưởng thính giác là còn nhẹ, ta còn có thể điều trị được. Cái thứ các quý hành giả chia sẻ về đề này đó, thì chúng tôi chỉ muốn đề cập một thông tin quan trọng thôi, đó là hiện tượng ma nhập là không có thật. Các điều trị bệnh ma nhập là không cần thiết mà phải điều trị theo hướng đó là hay cách. Mặc dù là bà có thừa nhận là tồn tại cái hương linh, nhưng tính thời gian tồn tại không có 40 ngày. Cho nên ai đó kể rằng hương linh đó ở trên tết chục năm dài chục năm dài năm bây giờ vẫn còn sống, vẫn về thiện hồn là có giống đó, không có sự thật. Là Phật tử chúng ta không nên tin những cái thông tin mê tín và lạc hiện tại.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.